Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nghiệp lực của chúng sinh, phải thần lực và nguyện lực của chư vị Bồ Tát. Thì tôi về suy nghĩ liên miên về những câu. Thì quả thật thì sau một thời gian suy tư, thì có một đêm mới nằm mơ, thì cũng nhân dịp để cũng trình bày với quý vị, thì có thể là đúng có thể sai, và hiện thời thì chúng tôi cảm. Thì tôi nằm mơ thì tôi trong, thì tôi có nhiều những giấc mơ. Thì trong giấc mơ thì tôi có cảm thấy suy nghĩ về cái câu thần lực, nguyện lực và nghiệp lực. Và tôi lấy cái tay thì khuấy cái nước ao hồ. Thì tất cả những cái cảnh vật ở trong cái ao hồ được hiện, được khuấy động, được sinh động. Thì tôi nghĩ là có lẽ nguyện lực, thần lực và nghiệp lực, tôi cũng như là tác động của cái cảnh, đã làm cái cảnh vật cho trao đạt trong sôi động. Thì không biết thì cái điều đó có đúng hay không. Thế thì trong cái hiện tại thì vấn đề tu tập là nghiệp thì thường nhật, nhưng mà được là không được riêng lắm. Thế do đó trong những cái lúc mà tiếp xúc với các bạn bè, tiếp xúc với các đạo hữu thì luôn luôn muốn trao đổi, muốn học hỏi, muốn tìm hiểu. Thì có một vị mục sư về Tin Lành muốn đến để thuyết giảng, thì tôi mới hỏi rằng, tôi mới nói rằng, thưa quý vị, tôi thì rất là tin Phật và Chúa, tôi là Buddhist, do đó tôi cầu nguyện Phật, Chúa và Phật. Nhưng mà tôi hỏi quý vị có đọc được kinh các tôn giáo khác? Thì ông ấy trả lời không. Thì tôi nói rằng thú thật, ông chỉ biết, tôi đưa bàn tay ra, ông chỉ biết một phía của bàn tay mà không biết được bên kia của bàn tay. Vậy thì tôi không nhắc tự hào, tự tiêm, nhưng mà tôi có thể biết được cả hai bên bàn tay.
Tuy
là không biết rõ, nhưng mà biết cả hai bên bàn tay. Vậy thì ông hãy nghiên cứu cả các tôn giáo. Thế thì trong những giấc mơ thì tùy theo căn cơ và tùy theo cơ duyên của mỗi người có một cái phương pháp tu hành khác nhau. Mà xin phép nói hơi đơn giản tí, là vì tôi có đôi khi có những cái giấc mơ rất là đẹp, nhưng mà đôi khi có những giấc mơ rất là phàm phu. Nhưng mà giấc mơ đẹp thì cũng xin biết là tôi thí dụ như là bị giấc mơ bị chó cắn hay là bóng đèn, thì tôi đã niệm Phật. Niệm Phật nó lấy khi tỉnh dậy mà niệm thấy còn Phật. Nhưng mà đôi khi thì nó cũng không được như vậy, là vì có lẽ mình bị quên ở cái thế giới do đó còn chưa được thành tỉnh. Thì cái chuyện tín thành về tu tập thì nó còn trong quá trình thì nó rất còn nhiều, nhưng mà dạ, thời gian eo hẹp, đó là chúng tôi để có dịp sẽ nếu quý vị chọn hết.
Năm nay 40 nhỉ?
Dạ thưa 48.
Bây giờ anh có gì thì nhìn vào đó, anh chỉ việc nói hay lắm. Anh nói được vui, anh nói thêm.
Dạ. Để xin phép tiếp tục. Tại vì tôi hồi nhỏ hay bị bệnh tật, do đó cha mẹ cứ theo bà cụ đi lễ chùa. Thì hồi xưa đấy thì bán cho Đức Ông ở chùa. Về sau này tôi mới tìm hiểu ra là Đức Ông đó là Đức Cấp Cô Độc. Ở bên chùa Việt Nam mình có Phật ở chính giữa, mà bên này thờ Phật Bà, một bên này tay mặt thờ Phật Đức Ông, là Đức Cấp Cô Độc. Bây giờ bán một thời gian thì
Phật,
một tay thì cầm cuốn sách, một tay thì một bên có thể kiếm, tôi còn dưới đó. Thế thì sau một thời gian đi cư vào Nam thì học hành đến năm 1962-63, thì thời gian tranh đấu Phật giáo, thì tôi đã đi nghe giảng và ở nhà cũng tập lập bàn thờ và ăn tập văn chay và cầu nguyện cho pháp nạn của quả. Thế khi một ông già tôi mất năm 1968, thì trong cái sự hôn mê thì cái chết của cụ bất thình lình cũng làm cho tôi suy tư về Phật pháp. Thế khi ở Việt Nam thì sau năm 75, sau khi đi học tập này thì cũng đã nghe kinh về như ở Đại học Vạn Hạnh thì có được tọa Thích Minh Châu giảng về trường bộ kinh, trường tọa Quảng Độ giảng về Duy Mật, trường tọa Minh Thông thì giảng về kinh Hoan, à, kinh Pháp Hoa. Thế thì chúng tôi cũng nghe giảng, và mỗi lần nghe giảng thì tôi rất là thích thú. Thế thì trong cái thời gian mà ở Việt Nam thì vượt biên cũng như là đi cùng tàu mấy bạn đây thì tôi cũng đã tụng niệm, thì trước cũng đã trình bày với quý vị. Nhưng mà trong một quá trình ấy, thì có một câu chuyện như thế này, là hồi ở Việt Nam thì cái ông anh tôi ở trong một cái khu bình dân, nhà hay bị cháy thì tất cả mọi người tản đồ ra ngoài, thì tôi mới còn có mỗi bàn thờ đi quan thế thì vô tư niệm, thì một ngọn gió khác đã thổi và căn nhà anh ta đã an toàn. Thì có câu chuyện đã hơn 20 năm rồi. Và tuy cũng chưa kể chuyện với ai, và nhân dịp này cũng là tạo sự tín tâm, sự trí thành tâm để xin kể lại cho cùng quý vị. Thế trên bước đường đi vượt biên trên một chiếc tàu Nam Nguy 81 người, thì chắc anh bạn cũng biết là tôi đã tụng niệm. Và tôi đã nghe thấy nói rằng là trên biển cả có rất nhiều những cô hồn. Thì tôi với một chị nữa đã lên trên buồng tàu và cúng thí phóng sanh, tức là lấy nước với lại gạo để mà cúng. Thì sau đó thì chiếc tàu được vớt vào Singapore được 3 tháng thì qua Mỹ, qua Hoa Kỳ. Và khi đến một qua Hoa Kỳ thì chúng tôi quan niệm rằng chúng ta có nhìn cuộc đảo đời, coi như là đổi một cái kiếp nhân nhỏ của trong cuộc đời. Cái kiếp nhân nhỏ thì ở Việt Nam mình cũng có gieo những nhân duyên, những cái nghiệp trước, thì giờ đây mình tạo hết đấy. Nhưng mà hoàn cảnh gia duyên cũng vẫn còn. Và khi nghe kinh nghe pháp thì rất lấy lần. Và thường thường trao đổi kinh và tùy theo cái đối tượng mà chúng tôi có thể nói chuyện. Thí dụ như gặp những người Công giáo, chúng tôi lấy kinh thánh. Khi mà nói về vấn đề mà kết tội hay không kết tội, chúng tôi lấy trường hợp bà Madeleine ra để mà giải. Hoặc là chúng tôi đã nói với những người Công giáo cùng bạn ở trong sở rồi, các bạn hãy tập theo người Công giáo là bác ái, bình đẳng và công chính, các bạn đã làm được chưa? Và khi mà nói về Phật giáo thì chúng ta phải lấy trí, bát nhã và đại từ bi ra. Và chúng tôi có thể không hoàn toàn là thiện hoặc hoàn toàn là mật, hoặc là hoàn toàn tịnh độ, nhưng mà chúng tôi đã có những thời gian gọi là quán chiếu cái riêng biệt trong lúc đi nằm ngồi tất cả. Xin cảm ơn quý vị.
Vậy là xin nói rằng thực sự cái lòng tin, nếu mình nói về lòng Phật thì lòng tin nó bao la, nó rộng, nó sâu. Nhưng cái lòng tin mới tới cho nó lâu. Phía dưới nó thì lòng tin là bên Cơ Đốc giáo, bên là hồi bên Ấn Độ giáo. Cái lòng tin nó đơn sơ mà nó ấm áp và nó mạnh hơn. Thế nhưng mà cái lòng tin không có chịu nổi sâu lắm. Thế nếu ông muốn nói cái lòng tin là mạnh thì cái Hồi giáo lòng tin nó lại mạnh hơn là Ấn Độ giáo, Công giáo. Mà sở dĩ nó mạnh hơn là vì sao? Là vì nó đơn sơ và sâu sơ. Tại vì tôi muốn nhắc cho tôi để trả lời một chuyện này. Đạo Phật là cái này. Đạo Phật là mình đi phải đi vào cái trùng trùng phức tạp này, để mình ra cái sâu sơ thì mới là đúng, thì mới là cả hai bên. Nếu mình chỉ có một cái sâu sơ không sâu đó thì mất cái phần trùng trùng phức tạp. Đạo Phật là phải đi vào đủ tất cả trùng trùng phức tạp lại rồi xong mới ra cái sâu sơ. Thì mình đúng là đạo Phật cao.
Thưa cụ, có thể nên là bây giờ một khi mình mà biết cái đạo Phật là cao siêu thì mình bước vào chuyện, thì đối với những người mà trong công chuyện hàng pháp ấy, thì nên theo phương pháp lập cái tỷ vị mau rằng lập cái tỷ vị mau rằng cứ cho tuần đi tuần nhiều rồi tự nhiên họ sẽ tin. Và càng tổng họ càng đi sâu vào địa bằng nhà, đi sâu vào tâm đại bi.
Cũng được, nó có nhiều cách đi vào. Hoặc là mình đi vào mà tự mình cứ tụng niệm lâu rồi mà, hay là mình đi vào mà cứ lý giải như vậy, mình làm và cứ nói như vậy, nhiều cách. Nhưng tính cả mặt là ba lần phải chân nó không phải là chỉ có một mặt, phải đi sâu với chủng được phức tạp ra cái đơn sơ, chứ phải là nguyên mình đứng cái đơn sơ không gì cũng là bắt quả được, có thể bắt được quả nào đó nhưng chưa phải là quả tối thượng. Thế rồi bây giờ mình muốn bắt quả là thì như ông cho bạn nào chỉ dùng là quét sạch thôi. Nhưng mà căn cơ cao thì trước rồi. Thế em muốn lên được Phật quả thì sao? Là phải không những là phải đi vào cái ở đơn sơ này, phải đi vào trục trục phức tạp hơn nữa. Rồi lúc bây giờ phải trả lại cái này, lúc bây giờ đã Phật quả. Vì Phật quả là phải ôm trọn cả hai bên. Nói đơn sơ không cũng được. Thế thành nha, nói là phải nói Phật, là phải một Phật, là phải vô lượng Phật. Khi nào mình ôm được cả trọn cả cái một Phật, vô lượng Phật. Cái thần hóa cả chuyện thần hóa đó thì chúng tôi là thật tại. Và nó chỉ ôm một Phật thì thanh văn đó, chắc quả lát rồi. Không đấy, thật văn cái lạ lùng lắm, dạy qua lùng ra mà.
Thưa cụ thì những người về đắc quả thanh văn và dư giải họ không có tinh thần Bồ Tát, họ chỉ có từ giác mà không có giác thôi. Cái điểm đó chỉ một mặt thôi, chúng có mặt khác. Mà chỉ để chúng ta tu và chúng ta đi sâu về chống học, nhìn lý được nhiều quá thì chúng ta trở lại tình trạng như là trước lúc mà Bồ Đề Đạt Ma đi qua cái tàu. Nghĩa là mình chỉ đi sâu vào cái gì thôi, chứ còn là cái Phật mình lại không.
Cái thí dụ là chuyện của ông đó, ông phải hành trì với đơn sơ thì cũng bị một cái bệnh khác. Thế chúng tôi là đi cái lập trường mà thí dụ là kiến giải gọi là như giáo thừa thì chúng tôi bị cái bệnh khác. Nếu chúng tôi đi lâu quá, tôi lang bang, chúng tôi cứ rơi vào cái mùa của kiến giải đó, thì ra tất nhiên chúng tôi phải bị cái ông thiền tông khai rồi. Nó bảo nghĩa là mình ra ngoài về chuyện
thì không mình mà chỉ người mù rồi voi thôi.
Còn, nhưng mà nếu mà đơn sơ quá thì nhiều khi người ta có hành trì lắm là thì biết cái ai làm. Là bạn bao giờ phải giúp cả hai bên, nó khó. Tại vì thế không như thế.
Khó quá.
Thế là mong đến là tới đây tận Hoa Nghiêm. Cái đó nó bổ sung nhất cho.
Thế kinh Hoa Nghiêm khó quá cũng khó.
Không khó.
Phải nói Bồ Tát chứ không phải nói cho Phạm Phu.
Lăng Nghiêm.
Cái Lăng Nghiêm thì cũng không thể dùng lý luận được. Chúng tôi chưa nghe giảng, chúng tôi chỉ đọc thôi. Mà thì chúng tôi có cảm giác là hiểu được. Nhưng mà kinh Nhật Phụ thật kinh Hoa Nghiêm.
Nó chậm chậm. Nhưng mà khi nào mình đi là những cái sức, những sức biến, những cái thứ đó nó khó khăn. Rồi hôm nay là mình phụ Thái Sam và tôi thì vừa nãy tôi nói ra cái vấn đề gọi là tụng kinh đến cái độ mà là nhập kinh ấy. Là chính kinh Hoa Nghiêm này tôi cũng đang tụng. Nhưng mà tôi thì tôi không hiểu, tôi hiểu là mà trong khi tôi tụng, tôi hiểu một cách lờ mờ thôi. Tôi không nhìn thấy những cái nét đặc thù ở trong đó. Nhưng mà tôi hy vọng, tôi tin rằng nữa là không phải bây giờ hay là một ngày gần đây mà tôi có thể kiếp này, nếu tôi không hiểu kiếp sau tôi sẽ hiểu. Là đến khi mà kinh tôi tụng một lần, nó vào trong tôi một lần, hai lần nó vào trong tôi hai lần, ba lần nó vào trong tôi ba lần. Rồi đến cái lúc đó tự nhiên từ trong tôi nó sáng ra, từ trong tâm tôi nó biết, nó kiểu là ngộ từ trong đưa ra, cái bên ngoài với cái bên trong nó hơn tập. Tức là đồng thanh tiến mà, cái bên trong và cái bên ngoài gặp nhau thì nó mới hiểu.
Dạ không, tôi không dám chê. Cái đường đi nó dài lắm.
Em còn đang chê.
Tôi không coi thường. Nhưng mà cái mà gọi là bao nhiêu năm nghĩa là mình lưu lạc giang hồ đấy, mà cái trên bước đường của mình bây giờ là phải trở về cái nơi gì, nơi bản, cái đường của mình phải đi về đấy. Từ mình từ một đại thể mà khó thoát ra, cũng như cụ vừa nói đấy, nó đi một vòng thế này thì rồi đi một vòng rồi nó phải trở về cái nơi mình, thì cái chỗ mà cái cảnh giới đó nó chỉ là cái quán trọ để mình ngừng chân thôi. rồi chân thì mình lại đi nữa đi bao giờ về tới cái mà mình đã đi ra đó. Chứ không, tôi không dám chê, nhưng mà tôi nói là không có nên chấp thủ chặt ở đó, là mình đã tới đó rồi, mình tôi không nói là không chê, nhưng tôi không dám chê, nhưng tôi nói là không có dám, không nên chấp thủ vào trong mà mình còn phải đi nữa, ngừng rồi đi nữa, ngừng đi nữa, ngừng đi nữa.
Mà tạo ra tôi nghĩ là anh đứng như vậy, đừng nên coi hình được là quá nhỏ và chỉ sáng tạo. Đi mình khóc, nó gọi là khóc từ lai những buồn được chút chả lên rồi cô gái đi
bằng quần thì dễ cho mà
trong cái bảng pháp hội. Kính thưa chư vị đạo hữu, hôm nay là buổi thuyết giảng thứ 85 về kinh Hoa Nghiêm cũng như về kinh Lăng Nghiêm tại chùa này. Trong lần trước chúng ta đang cùng đọc và trình bày về phẩm Ma Chướng, tức là phẩm sau cùng kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta đã đi qua được 10 món ma chướng thuộc về sắc ấm, tức là khi một vị hành giả tu như huyễn tâm ma đề quán chiếu cái sắc ấm đó để tiêu dung nó đi thì có thể gặp phải 10 món ma chướng đó. Sau đó chúng ta đã sang cái 10 món ma chướng thuộc về thọ ấm, tức là khi vị hành giả quán chiếu cái thọ ấm, tức là cái cảm giác để tiêu dung cái cảm giác đó đi thì có thể gặp phải 10 món ma chướng đó nếu mình không tụng chú. Thì về món ma chướng của thọ ấm đó, chúng tôi mới đi tới cái món thứ 5 rồi. Thì hôm nay sẽ xin tiếp tục vấn đề ma chướng đó. Nhưng mà trước khi đi vào kinh, chúng tôi muốn thông báo quý vị một cái tin là gần đây ở bên Pháp, vị tổ Carlo Gancuse của quý vị đã gặp, ngài có mở một cái lớp 2 tuần thiền quán ở bên lâu đài miền Nam nước Pháp, gọi là lâu đài Brest. Ngài mở ngày dạy cái pháp môn gọi là pháp môn chuyển thần thức để vãng sanh tịnh độ. Tức là tây gọi là tăng xoay là công xuyên để mà vãng sanh. Thì quý vị đã thấy rằng có thể hầu hết những người Lạc Ma, quý vị làm Lạc Ma Tây Tạng đều tu để cầu vãng sanh cả, tuy rằng tu mật tâm nhưng mật tịnh một cách gắn bó. Thì này khá là ngày dài thế này thì tôi kể cho quý vị hiểu qua dòng kiến văn thôi, chứ chúng mình thực ra không cần cái pháp môn đó lắm. Thì cái pháp môn đó cái Tây Tạng gọi là phổ qua. Thì vì ở bên đó có tiền đồ 30-40 người về Pháp, người Mỹ và có vài người Việt Nam. Trước hết là phải vào một tuần đầu tiên trong 8 ngày thì nhập thất là chuyên môn niệm Phật, về niệm ít nhất 100.000 câu hồng danh. Thế sau khi đó thì phải lễ Phật rất nhiều. Thế sau cái 8 ngày đó ra thì các vị Lạt Ma mới khám lại cái sức khỏe, mới sức tu, coi xem có đủ sức khỏe để vào tuần sau không. Thế vào tuần sau thì các vị đã dạy cái quán chiếu này, phải nghĩ mình là Đức Quan Thêm, cho rằng mình Đức Quan Thêm, ngồi phóng hào quang. Thật nhiều trong mặt trong một Tây Tạng có cái gọi là cái đi yoga, tức là sự cho mình là người thần đi. Nhưng đây vị thần linh đó tức là cái Quan Thế Âm ngồi phóng quang rồi sau đó thì quán chiếu ở cái đường xương sống của mình, ở giữa xương sống nó có cái đường, có cái mạch lạo tuyệt mạch, nó gọi là Shishima. Thì chúng mình thường thường thì mình chưa dùng nổi cái con đường đó, con đường nó như con đường sạt lạo. Chúng mình thường dùng hai con đường ở bên cạnh, đường bên trái và bên phải. Thì hai đường này tượng trưng cho Thái Âm với Thái Dương, một đường là tượng trưng cho mặt trời, đường tượng trưng cho mặt trăng, tức là nhị biên. Cái thế giới này hiện là cái hiện tướng nhị biên. Thì thường thường mình thở vào thở ra đi qua hai con đường đó, chưa vào cái đường ở giữa. Cái đường ở giữa tức là đường vào hầu thăm muội. Khi nào quý vị vào cái đường đó rồi thì quý vị sẽ vào thăm muội. Thì các vị quán phải quán rằng ở phía dưới cùng xương sống của mình thì mình tụ cái hơi thở với tâm được để nó, thì mình đẩy nó vào cái đường ở giữa. Thì cái đường ở giữa gọi là Shishima, cái đường, một đường bên cạnh gọi là Pangala, một đường bên cạnh nữa gọi là Ila, hai bên tức là Nhật Nguyệt. Thành quý vị thấy cái chữ ốm mà là có chữ cái mặt trời tròn trên và cái chữ ngoài mặt trăng lấy liền ở dưới. Phía dưới là chữ Lam. Thì khi đẩy vào đó rồi đó thì phải quán chiếu cái đó, nó như còn một cái sợi tơ đỏ, sợi tơ lửa đỏ. Nhưng mà thần thức của mình thì nó như cái giọt hào quang nó lấp lánh như vậy. Rồi nó đi vào trong con đường rồi thì trong cái quán chiếu đấy thì phải tụng một cái chữ, và là chữ các quý vị cũng biết là chữ Hật Vị. Hật Vị tức là tiếng Phạn, thì rất là cái A Di Đà. Thế trong cái quán chiếu thế thì thấy cái thần thức mình đi như thế, xong ra một đoạn. Cái đầu tiên quán chiếu trên đầu mình là cái quán chiếu rồi, trên đầu mình là A Di Đà nữa. Thế phải quán chiếu cái con đường Shishma, cái con đường trong đức Phật A Di Đà, con đường nó cũng là một con học quán. Rồi phải xong đẩy mạnh, rồi mới tâm lực, rồi mới quán lực mình đẩy mạnh. Cái giọt hào quang thần thức mình bật lên trên cho cái A Di Đà. Thì thấy họ là chuyển thần thức về quán thân. Thì cái đó rất có lợi. Bởi vì khi nào mình dân chung, mình quen xem những cái đó rồi thì mình dễ làm được. Thế thì sau khi cái vị hành giả đẩy được thần thức mình lên trên rồi, vào đức A Di Đà rồi, thì họ tụng một chữ là chữ Kha. Chữ Kha tức là đóng cái cửa cái này. Thì đại khái cái lối tu còn như thế rồi, những cái khó khăn về vấn đề thiền quán. Thế chúng ta thì vấn đề thiền quán cho mình kém, niềm lực cũng kém. Thì chúng mình chỉ biết để cho nó hiểu kiến văn thôi, nếu quý vị nào tập thì càng hay. Nhưng tập cái đó phải có thầy, chứ không phải chúng mình tự tập được. Thế nên mà chúng mình không làm những cái đó thì thôi, chúng mình cứ chỉ lay được đủ. Thì danh lúc lâm chung mà mình hẳn thiết quá, lúc này mình sợ hãi cái địa ngục, sợ hãi cái hiện thân địa ngục nhiều quá, thế mình hẳn thiết mình xin vãng tay tự nhiên cái tâm lực của mình có đủ, và đồng thời nhất cái sân đại bi A Di Đà nữa, mình có thể đẩy bắn thế thần thức ra qua cái dục thế của mình lên. Thì đại khái là đấy là về vấn đề phổ hoa. Thì cái đó người Tây Phương thì họ đừng thích. Tây Phương thì họ đừng thích là những cái ao ốc vô di, những cái xuất hồn ra ngoài. Bây giờ đây có mấy trung tâm họ tập. Thế nhưng mà họ chỉ thích đi ra ngoài đi lang bang thôi. Họ biết chưa, họ chưa biết là cái chuyện quan hệ nhất là cái chuyện cách sang cực lạc. Thì cái chuyện sang cực lạc quan hệ thế nào? Chỉ có người tu tỉnh độ, mấy người hiểu rõ rõ mặt mình hiểu. Thế còn nếu vì sao mình đi ra ngoài thì lang bang thì cũng có cái hay, lúc mình chết mình dễ chết hơn, cái thần thức mình dễ, nó có thể có xe đỡ móc của cái thọ ấm của mình, đỡ móc của cái thần ấm, đỡ móc của cái thân này đi ra dễ hơn. Thì bây giờ chúng mình sang chuyển sang cái phẩm là phẩm ma chứng của tiếng Anh. Thì quý vị đã thấy rằng Đức Phật nói ma chứng như vậy. Đồng thời vừa rồi quý vị có tụng cái phẩm mà Ngài Phổ Hiền Ngài mô tả tất cả thế giới hải, thế giới trục. Thì tôi xin đặt cái vấn đề này. Chúng mình là người phàm phu, chúng mình nói thường thường chúng mình y cứ vào những điều mình nhớ, y cứ vào ý thức của mình, y cứ vấn đề nhị biên, và y cứ vào những cái gì mình nhìn thấy bằng mắt nhận. Nhưng mà tôi xin đặt vấn đề này, Đức Phật và khi Ngài nói về ma chướng, hoặc là Ngài phổ hiền khi Ngài nói về hoa tạng thế giới hải, thì Ngài dùng cái gì thì Ngài nói? Hay là Ngài cứ nói khơi cho mẹ không? Trong kinh tôi xin nhắc lại chữ mà vài chữ chi kiến hiện tiền, bao giờ mà chi kiến? Ví dụ trong kinh Bát Nhã Tương Kinh nói là quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn đại dục, kiến bao giờ nhìn thấy rõ ràng? Ở trong kinh Hoa Nghiêm phẩm thứ 40 thì Ngài vừa nhắc đi nhắc lại cái chữ chi kiến hiện tiền, tức là chư Phật nói những lời kinh không phải chúng mình nói. Chúng mình là chúng mình căn cứ vào ý thức thứ sáu, căn cứ vào cái memory của mình, sự nhớ của mình, căn cứ vào cái sự mình nghe của người khác nói, rồi căn cứ vào cái sự mình nhìn thấy nhục nhã. Nhưng chư Phật không bao giờ căn cứ vào cái gì cả, căn cứ vào cái chi kiến hiện tiền mình mà nói, cái mắt nhìn thấy rõ ràng nói. Thí dụ Ngài Phổ Hiền Bồ Tát khi Ngài tả qua thẳng thế giới vừa rồi của Bình Tùng, ở trên đó có biển Hương Sư Hải, trên đó vòng tròn lên trên phía trên thế giới hải, cái gì dùng gì đó. Ngài trông thấy rõ ràng lúc đó Ngài nói, không phải là Ngài suy luận, không phải Ngài nhớ. Thế mà khi Đại Khái Nhân Đức Thích Ca mà Ngài nói Kinh Lăng Nghiêm, nói ma chứng, là Ngài nhìn rõ ràng những ma chứng Ngài nói, không phải là Ngài nhớ lại những kinh nghiệm cũ đâu. Là vì trong cái pháp giới này có nhiều vị hiện bây giờ đương tu như vẫn đang mặt thể mà đương mắc ma chứng, thì Ngài trông tất cả cái đó, vì Ngài có tất cả thứ năm thiên nhãn, Ngài trông tất cả như trước mắt Ngài, Ngài nói như này, chứ không phải là Ngài nói theo sự suy luận, không phải là Ngài nói theo sự ký ức thôi. Cái ví dụ như là tôi xin chắc quý vị, vì đã đạo Phật bao giờ là quý vị phải làm nên nhớ thiết kiến, không bao giờ không kiến cả, chi kiến hiện tiền lúc nào thế. Vì thế kinh mới lớn, vì thế kinh mới phải các quỷ thần được phù hộ là như thế, họ chỉ là như thế, thì Ngài trông rõ ràng như thế nào. Thí dụ trong kinh Kim Cang thì Đức Phật hỏi Ngài Tu Bồ Đề rằng, nay ông Tu Bồ Đề, Như Lai có Phật nhãn hay không? Thưa Thế Tôn, có. Như Lai có Pháp nhãn hay không? Thưa Thế Tôn, có. Như Lai có Huệ nhãn hay không? Thưa Thế Tôn, có. Có Thiên nhãn hay không? Có. Có Nhục nhãn hay không? Như Lai có trông cát trong ngàn, như cát trong ngàn không? Thưa Thế Tôn, có. Nghĩa là Đức Phật Ngài trông cả cát trong ngàn giống y như mình, trông giống thấy là cát rõ, nhưng đồng thời Ngài thấy cái khác, chúng mình chỉ thấy là cát thôi. Cũng như trong kinh Kim Cang, Ngài nhắc đến những câu rất là khó hiểu. Ngài nói rằng là ông Tu Bồ Đề, những vi trần đó không phải thực của vi trần, chỉ tạm gọi là vi trần thôi. Thì quý vị hiểu nghĩa không? Thế giới đó không phải thực của thế giới, chỉ tạm gọi là thế giới thôi. Thế là nghĩa là Phật cũng các sơ văn, Phật cũng các đắc chiêu, Phật không chi kiến à, nhưng mà chi kiến nó không sai lầm. Yeah. Tôi chỉ nói thêm là quý vị rõ, Phật nói rằng vi trần đó nhiều thật, không phải thật là vi trần, chỉ tạm gọi là vi trần thôi. Là vì sao Đức Phật muốn nói này? Các ông là chúng sanh thì có nhận dạng. Các ông nhìn vi trần, các ông thấy là vi trần. Nếu thật thì ta là Phật, ta có năm nhãn. Khi ta dùng cái nhục nhãn, ta nhìn cái vi trần đó, ta thấy nó là vi trần. Nhưng mà khi ta dùng cái pháp nhãn và cái Phật nhãn, ta nhìn vi trần đó, ta thấy cái gì? Ta thấy ở trong đó là một cõi rất lớn, có vô lượng Phật. Tức là Phật nhãn tức là gì? Phật nhãn tức là mình bao gồm cả hai cực độ. Cực độ rất lớn và cực độ rất nhỏ. Thành cao là chúng sanh cao huyết thường. Ta nghĩ cái đó chỉ là vi trần không, không phải. Cái đó chỉ là khía cạnh hiện lên trước mắt, cho cái nhãn lực như vậy thôi. Nhãn lực không kém quá, không thể nhìn thấy được rồi. Nhưng mà riêng nhãn lực của ta đang nhìn đó, thì thấy, nếu ta khởi cái tâm tùy thuận thế gian, ta thấy cũng là vi trần. Nếu ta khởi cái tâm mà đại bi và đại văn nhã, thì ta thấy là tất cả là thay. Cái cõi của cô vô là không. Thế còn về thế giới thì Ngài nói rằng những thế giới đó không phải sự thật thế giới, thì tạm gọi là thế giới là vì sao? Là vì các ông là chúng sanh, các ông nhìn thấy cái mặt trăng, mặt trời, cái lớn, thì các ông thấy cái đó là một thế giới, một hành tinh đó. Nhưng mà ta thì trái lại, cái đồ mắt thật ta nhìn ta thấy, nếu ta tùy ra cái thế gian thì vẫn thấy là mặt trăng, mặt trời. Nhưng mà ta nhìn cả cái hoa sản thế giới mà dùng cái Phật nhãn ta nhìn, ta thấy sao? Ta thấy tất cả hoa rằng thế giới là chỉ nhỏ như bông hoa này trong bàn tay. Tức là Phật là gì? Là phải bật mà nhìn một cái vừa rất to vừa rất nhỏ, một cái vừa rất xa vừa rất gần. Thế khi nào quý vị có thể nhìn thấy như thế rồi, nhìn một cái vi trần thành một cõi, nhìn một thế giới thành một bông hoa, thì quý vị sẽ là Phật. Thế đồng thời vì thế học đạo Phật phải hiểu rõ nhất cái ngũ nhãn này. Cái thứ hai là cái ngũ ngôn, hai cái đó là cái chìa khóa đạo Phật. Thì tôi xin nói thêm cái này về cái ngũ nhãn. Thì dù như bây giờ trong kinh Bất Thiện nói giáo lý nhập Phật, Thiện nói là giáo lý nhân duyên. Thế Đức Phật trong kinh bao giờ dạy là các thân căn chúng sanh thế giới có vô lượng nhân duyên tạo. Ngài nói như thế, không phải Ngài suy luận. Ngài trông rõ ràng như thế Ngài nói. Thí dụ như Ngài thấy cái trái đất này, cái cây kia, trái đất này có bao nhiêu hạt bụi là họp lại thành trái đất này. Ngài trông rõ ràng. Ngài biết là cái số hạt bụi đó. Ngài trông cái thân cây kia, Ngài biết là trong nó có bao nhiêu vi trần cây họp lại thành cây. Đồng thời trông cái thân chúng sanh, Ngài biết có bao nhiêu vi trần họp lại thành thân. Vì thế gọi là chi kiến hiện tiền. Này cái chuyện vô lượng nhân duyên Ngài nói không phải là Ngài nói một cách đại cương, không phải nói chơi khơi. Ngài trông thấy rõ ràng chi kiến hiện tiền. Thế thì Ngài nói rằng trong thân công nó có 84.000 hộ trùng và một phi trùng. Thế thì chúng mình phải hiểu chứ hộ trùng và phi trùng là sao. Điều tôi nhớ ở đây trước, ví dụ lúc mà bà Dung và Phương Nguyên còn nói về những người có trùng thì sẽ nhiều vị sản xuất, các vị đã chưa nghĩ nhiều về những người trùng như này. Thì vấn đề họ cho mình phải hiểu cái này. Ví dụ như trong thân mình vậy, thì thật ra lúc trước thì mình ngu xuẩn, mình không biết gì. Mình cứ tưởng nó là cục thịt, mình cứ tưởng nó là cái tấm thịt thôi. Vì sao gần đây mình học mãi khoa học và soi tìm cái mà khoa học mình rất không biết, cũng tưởng thịt là cục thịt thôi. Vì sao phân tích mãi các thứ thấy rằng có những tế bào biểu suy nghĩ mà. Thế nhưng mà khoa học chỉ biết đến đó thôi, khoa học chưa hề có thiên nhãn, chỉ có một chút thôi, cái hiển vi trong chút thiên nhãn là nhỏ, chưa hiểu, chưa thể hiểu cái tế bào là cái gì thôi. Thì chúng mình với nhiều nhãn thì chúng mình thấy là cái tảng thịt mà nhiều lắm, mình thấy các cái sớ thịt là nhỏ. Với cái nghiền vi thì mình thấy là có những cái tế bào thịt. Thế như các vị mà tu hành cao, có thiên nhãn cao, các vị thấy là cái gì? Thế nên cái tế bào thịt đó không phải là vì chết nữa, là vì sinh động. Mà đôi khi nó sinh hoạt, nó ngọ ngoại, có thể ngọ ngoại như con trùng. Thế tôi nói là quý vị thấy là cái sự khác biệt giữa cái nhãn lực và cái đó cần phải hiểu. Thế tức là dùng nhãn không cho cái gì mấy. Có chút kinh nghiệm duy vào làm to tầm 50% lần thấy nó là một cái lọc kịp. Nhưng mà chưa nhìn thấy cái lọc đầy của sinh hoạt nó. Trên nhãn các vị chưa thiên, vì chưa chắc là nhìn thấy rõ. Trên mạng của các vị bồ tát nhìn thấy rõ. Để cái đó nó sinh động, nó ngọt mạnh. Thế thì nên là huệ nhãn thì nhìn thấy cái gì? Là nhìn thấy những cái tế bào nó tan biến thành những quang minh rơi vào chân không. Nên là pháp nhãn để nhìn cái gì? Cũng nhìn thấy tế bào đó thôi. Thì nhìn thấy cái tế bào đó là trong nó có vô lượng khói, vô lượng pháp. Nên là phần nhãn thì tức là cái tổng hợp của tất cả mấy cái nhãn, nhìn tất cả tức lợi. Thế là Phật là chỉ dạy có cái đó này. Nếu mình tin là thì mình tin, không tin là thì chịu rồi. Tất cả kinh nó đọc thì ta suy nghĩ mãi, ta thấy gì sâu tóm là mình ngũ nhãn ở trong ngũ ấm. Tất cả tiền quán thì trong ngũ ấm. Mà tất cả tiền quán để làm cái gì? Để triển khai cái ngũ nhãn của mình. Tại vì đến mới đây có một bạn là ông chị, ông cho tôi một cái bài thần chú về thanh tịnh của nhãn rất là thích, rất ngắn, cái đó năm sáu câu. Người ta nghĩ cái đó là cái chìa khóa của Phật. Tất cả vấn đề mình tu hành là thế, thì là nhìn rõ, nhìn rõ những cái cực vi đồng thời nhìn rõ những cực vừa chỉ có thế gì cả. Ngồi thiền quán để làm gì? Để mở những nhãn đó ra gì cả. Nếu mình không hiểu cái gì thì thiền quán lắng nghe. Thế thì bây giờ cái vấn đề con hộ trùng trong người mình với con vi khuẩn đó, khoa học sẽ khác nhau mà. Những vấn đề là mình phải hiểu cả mình. Thường thường chính vì nhà khoa học không hiểu. Cứ thấy nói là thấy con đó nó ngò ngoài trong đấy gọi là con vi khuẩn đó. Để chống ai thuốc vào, ví dụ như là phổi mình, lúc mà nó nặng như vậy. Em nổi lên con bác sinh được cấp, vi khuẩn cấp. Thế vì sao mình uống mãi những cái Vimifong hay những cái Ionazid thì có thứ gì đó thì con vi khuẩn nó biến đi thì bệnh nó bớt. Thế quý vị thấy con vi khuẩn nó đâu lên? Con vi khuẩn thì chính là cái tế bào của mình đó. Nhưng mà khi nào tế bào của mình nó sinh hoạt trong cái trường lực, cái trường lực đó chính là cái trường lực chung của cái thân này, thân hình. Thế khi nào ở chỗ này những trường lực nó kém lên, những cái độc tố nó khởi lên cái mức độ mạnh với cái tỷ lệ nào đó thì con tế bào nó chuyển thành con vi khuẩn. Thế là con hậu trùng nó chuyển thành con vi khuẩn khoa học. Thế khi nào mình sống hay thuốc mà nhiều quá rồi mình sống đến cái mức độ mà những con vi khuẩn nó không sống nữa thì nó lại biến thành trở lại thành những tế bào cũ, nó lại mọc thành tế bào cũ. Thế nên mình sống thuốc nhiều quá đến mức độ mà mình không chịu nữa thì con vi khuẩn trước khi nó chết nhiều thì mình đã chết rồi. Thế là những cái vi khuẩn là chính là cái gì? Là cái hiện tướng của cái trường lực ở trong cái phổi của mình. Cái trường lực cái nó lành mạnh, nó chạy theo cái lộ tuyến đó thì vi khuẩn nó không hiện được. Thì khi nào chạy lắc lay khác đi thì vi khuẩn nó hiện lên mà mình chứng bệnh. Thế là vì thế chúng mình phải tin rõ cái chất hộ trùng như nào Phật. Mà hiểu ra cái đó rồi thì vì sao tôi nghĩ là mình quán bất tỉnh rất là dễ. Mà cái tham dục cũng dễ chịu. Mình phải hiểu trong thân mình lồm ngồm như thế. Khi nào quý vị thấy rằng cái này là cái vị mà trong nó lồm ngồm như con hộ trùng thì quý vị dễ chịu và làm được. Tuy sở dĩ dịch trước mình sẽ trông cái da thôi, cái da ngoài nó láng, đẹp thì mình dễ có tham dục. Như khi mình nghĩ là cái người cái đẹp vậy nhưng trong còn là hộ trùng lồm ngồm cả thì cái tham dục mình dễ tiêu. Có khởi chỉ khởi một chút thôi, không khởi được lâu. Thế mà lối nhìn của Hoa Nghiêm là như thế này. Lối nhìn Hoa Nghiêm tức là cái gì? Tôi nhìn Hoa Nghiêm tức là nhìn tất cả những cái rất to thế giới chủng thế hải thành cái bông hoa, đồng thời lại nhìn thấy cái lồm ngồm trong người mình, những cái hạt bụi, cái tế bào đó, nó lồm ngồm nó biến thành cái tinh hà và thành những cõi có đầy Phật và chúng họ tất cả nó nhìn ra thôi, chỉ có thế. Thế thành ông ngọ thí dụ như ông Công ông có nói đến thành mình quán cái thật đơn sơ, thí dụ là quán cái lái xe, quán cái telephone các thứ thì cái đó cũng được, nhưng chỉ mang cái trung tâm rất nhỏ này. mà mất tất cả những cái hai cực độ kia. Mất cái cực độ nhỏ, vi ti, cực bé, mà rồi mất cái mất cực độ lớn. Vì đạo Phật là một sự một cái sao con thoi tiền quán qua lại, nó đi từ chỗ rất nhỏ, chỗ rất lớn là con thoi về ngoài mà. Thế đi từ chỗ rất là phức tạp đến chỗ đơn sơ, phải có hai cực độ. Nếu mình chỉ có những cái đơn sơ không thôi thì người ta mới chỉ là cái trung tâm nhỏ, không có công đức lớn mà không có chi hồi. Nếu mà vị nào hiểu cái đó thì là vị đã hiểu được. Thì bây giờ tôi chúng mình xin đi vào cái bài chính. Thật sự tôi vẫn nghĩ là cái bộ kinh Lăng Nghiêm là cái bộ kinh có thể nói thật nhất rồi, không có bao giờ bị giải rác bộc lộ nhiều bệnh cơ đến như vậy trong kinh Lăng Nghiêm. Thầy tôi nghĩ là đời một người rồi mình làm đến công hầu khánh thước, rồi mình có phú gia đình của, nhưng mà nếu chưa hiểu Lăng Nghiêm thì vẫn là bỏ mình một đời. Là vì sao? Là vì mình công hầu khanh thước, mình có tạo nghiệp không thôi, rồi cũng hết. Mình phú gia đình quốc thì mình sướng quá, quỷ thần cũng hết, đồng thời là cũng hết. Nên về sau mình tạo nghiệp thêm. Thì trong khi cái này nó đưa cho mình cái chi hoài, cái chi hoài là sự duy trì đó và sự cực lớn đó. Mà cái chi hoài này không bao giờ hết. Thế đây tôi xin nói tóm lại về cái ma chướng này thế. Tại sao lại khởi thành ma chướng? Thí dụ như khi một người hành giả đó tu nhuyễn tâm vào đề trước làm cái gì, lúc đầu ngồi quán, quán cái gì, dùng cái gì mà quán cái gì, tức là dùng cái tâm vi diệu của mình mà quán cái gì, cũng quán cái tâm đó thôi, nhưng mà quán cái sắc tướng, tức là cái hiện tướng thô kệch của tâm, tức là dùng cái thành phần vi tế mà quán cái thành phần thô kệch, cũng gọi là cái tâm đó thôi, tức là mình quán mình nó liền. Và vì sao, quý vị có quán cái pháp giới kia thì quý vị cũng rất là quý vị quán quý vị thôi, không gì khác. Chỉ cái kia là thô kệch nhất ở ngoài, thế vào cái này là thô kệch cái gì, thế mình tu tức là mình dùng cái gì, mình dùng cái quang minh của cái thức ấm vi diệu của mình. Mình dùng cái quang minh của cái tưởng ấm dung sông của mình, mình dùng cái quang minh của cái hành ấm u uẩn, mình quán cái sắc tướng này, tức là quán cái gì, quán mình nữa này. Nhưng mà cái này là do những quang minh kiên cố, vọng tưởng kiên cố là thì trong khi mình dùng cái vi diệu kia, mình soi vào cái thô kệch này, thì hai cái anh ta có lên nhau, nó giao toa, gọi là giao sen, thông tin gọi là giao sen. Một cái kia nó xói vào, cái này nó lì lì lại, nó cũng phát quang minh. Hai cái nó gọi là trung dụng dao sen, hai cái nó sen kéo nhau, nó bật lửa, nó lóe lên những cảnh giới. Nó lóe là thí dụ như ở trong sắc ấm, quán sắc ấm mình thấy lóe cảnh giới gì. Thí dụ có lúc đó mình thấy là hư không là toàn là sắc bảo, các loài hóa thành như lai. Hoặc là nghe trong hư không có tiếng nói pháp rất là vi diệu. Hoặc là mình quán lâu thì mình thấy rằng cái thân nó trở nên rộng, vì lúc bây giờ tứ đại không kết hợp nữa, thì soi vào ghê quá rồi. Tứ đại không kết hợp nó doãn là cái thì cái thân nó thành như vậy, trong như lưu đi. Trong đó mình nhìn những con trùng, có khi mình thò tay bắt những con trùng bỏ ra ngoài rồi. Vì là chứ là những ma chiến mình sắc không. Thế thì những cảnh giới đó, sự nó, thì quý vị thấy không? Nó chẳng phải là ma, chẳng phải là Phật. Cảnh giới nó tốt nhưng mà không đó. Nhưng mà tại sao trở thành ma chứ? Thì khi tôi ngồi tôi thấy rằng tôi quán lấy cái thân tôi trong lưu đi, tôi thò tay và tôi lấy mấy con trùng ra, thì quý vị thấy tốt gì? Ghê gớm lắm chứ phải không? Thế tại sao trở thành ma chiến? Và tôi thấy nghe là cái hư không trở thành thất bảo và trong cái đẹp lung linh đẹp lên, thế tại sao trở thành ma chiến? Đó. Cái chỗ này mình cần phải hiểu rõ là ma và Phật nhé.
Cũng cứ nghĩ cái chuyện đó mới có vẻ như là vọng động, nó có phải
Mọc thở quá.
Nó mọc thở chỗ nào?
Cái tâm mong cầu, tâm muốn là tâm mong cầu ấy, thì từ cái chỗ mong cầu đi đến vọng động thì nó được, lúc đó nó mới bắt đầu đi sai, bắt đầu đi ngã sang một chút xíu, bởi vì giữa cái hai cái nó chỉ một đường tơ thôi, trong tích tắc
thì theo tôi nghĩ nó là cái tâm tưởng mình lúc đó nó chưa có đủ thanh tịnh, tức là mình muốn nắm bắt cái gì để nó có cái lợi riêng cho mình, chứ không phải là gì một cái lợi thôi.
Mình có thể lạc vào ma chướng là vì lúc đó mình tưởng mình là Phật rồi, mình tưởng là nhất rồi, là dừng ở chỗ đó không muốn đi lên.
Đấy là chỉ có thế này. Hành ma và người khác nhau cũng đỡ hầu đi. Thì cảnh giới đó, thì dù mình trong cái thân mình đi lưu đi, hoặc là thấy hư không có sắc bảo. Thì cảnh giới đó, tự thể của nó,
không có hết rồi.
Nó như thì tính như vậy rồi. Mà nó có thể nói là nó vi diệu, tương đối nói với theo cái thế gian, nó vi diệu hơn cái cảnh giới tự nhiên. Thế từ đó nó không phải là ma, không phải là Phật. Nhưng sở dĩ, cái ma hay là cái Phật bị dám vào đó là do cái tâm móng liệt. Mình thấy cái đó vì điều đó mình thích, mình khoái. Thế mình nghĩ à, mình đã khá rồi. Thế là cái đó là cái ma của đó thôi. Thế thì về những cái ma chứ người sắc không? Nó chưa có gì rõ rồi. Nhưng khi đang cái thọ ấm đó, thì mình thấy rõ là những ma chứ nó là nhiều đúng. Thì nó vẫn trình bày quý vị là về cái thọ ấm. Thọ ấm tức là cảm giác. Thế thì cảm giác của mình khi mình còn mang cái thân này, cảm giác nó chỉ có cường độ là nhỏ thôi. Nhưng khi nó thoát khỏi cái sắc ấm rồi, thì cảm giác của mình nó lên cường độ thế giới. Sự yêu, sự ghét, sự mừng, sự giận, sự lo, sự buồn, sự sợ hãi có thể tăng lên cái mức độ, cái cường độ tới 1000 lần khi mình có cái xác này. Thí dụ như khi mình có cái xác này mà mình trông nó cảm thấy đậm đà thì cái sự mừng của mình chỉ có một phần. Nhưng với cái thọ ấm nó không đơn thuần, không có cái xác này thì lúc đó cái mừng của mình tăng lên rất nhiều. Mà với cái xác này nó mình bị con hồ nó đuổi hay là mấy đứa con hồ đuổi nó theo biết sau luôn. Thì cái sự sợ mình chạy, sợ chỉ có một phần thôi. Nhưng mà khi mình bỏ cái sắc, thân sắc thuộc cảnh rồi, mình ra, đơn thuần cái thọ ấm thôi. Nếu mình vì mọi cảnh giới nó hiện lên, có bảy ác thú đuổi theo mình, thì cái sợ mình rất là ngàn lần. Thì mình thấy mình chui vậy, chui bạn, chui vào tường, vào vách, vào nhà tranh, nhà cỏ, mình bằng cái bộ thai sống như thế. Vì mình sợ quá. Thì tất cả, sau mai đến là sợ thọ ấm là cái gì? Là do những vòng tình nó nổi lên kia. Nó nổi lên một cường độ từ xưa mình không chưa từng có mà mình không kiểm soát được. Thế thì cái vòng tình đó là những cái gì? Là những cái yêu, ghét, thương, mừng, lo, giận, sợ. Thì tất cả 10 thứ ma chướng ở đó toàn những cái đó. Đây tôi xin đọc tiếp về ma thứ 16, về cái thứ 6. Lại này, thiện nam tử trong định kia, tức là cái vị hành giả tu như ở trong bà đề, ngồi trong cái định đó, tức là trong cái định đó tiêu dùng sắc ấm rồi. Thấy sắc ấm tiêu rồi, thụ ấm tỏ rõ. Trong chỗ thanh tịnh, tâm được yên ổn, bỗng có cái mừng vô hạn sinh ra. Trong tâm mừng rỡ không thể tự ngăn, không kiểm soát nổi. Ấy gọi là lòng khinh an, không có trí huệ tự ngăn mình. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có một phần giống ma thích vui mừng nhập vào tim gan, thấy người thì cười ở bên đường cái, tự ca tự múa. Từ bảo đã được vô ngại giải thoát, sai mất chính thọ sẽ bị trình phạt. Thường thường quý vị thấy đọc trong ngữ lục về thiền, có những vị thiền sư mà tu hơi lạc đạo, về sau bị gặp ma vui cười, cứ cười sẵn sặc thôi. Hoặc là những tuổi Mỹ hoặc trong Việt Nam ở Biên Hòa này nốt cần xa nhiều quá, cứ chui trong bụi để cười sẵn sặc. Đây là đọc lại đi, trình bày từng câu để quý vị nghe. Lại này thiện nam cử, thiện nam tử kia ngồi trong đỉnh, thấy sắc ấm tiêu rồi. Khi mà cái sắc ấm này mình quán chiếu là tiêu dùng rồi, thấy nó trong mắt, thì lúc bây giờ mình lọt sang cái lớp sương mù thứ hai là lớp thọ ấm, thì thấy cái thọ ấm tỏ rõ, và thọ ấm là quang minh hư minh, sắc ấm là quang minh vòng dần kiên cố, vì thấy cái thọ ấm nó tỏ rõ và trông càng lương lương, càng đẹp, càng vi diệu hơn. Thì trong chỗ thanh tịnh thì tương đối với việc tu này thấy là mình sang chỗ thanh tịnh hơn, nhưng mà chỗ đó chưa phải là chỗ thanh tịnh đâu, là xa lắm. Nhưng cái vị này đặt trong cái địa vị của vị đó, vị đó giờ thấy bước vào một bước rồi, thấy sang cái chỗ thọ ấm, tưởng là mình thanh tịnh rồi, thì tâm được yên ổn, tức yên ổn hơn trước, chứ chưa phải yên ổn nữa. Thì bỗng có cái vui mừng, có cái mừng vô hạn sinh ra. Lúc bây giờ mình phát được cái sắc ấm rồi, vào cái thọ ấm, thấy nó lân lân, nó sung sướng, đẹp đẽ. Thì tự nhiên lúc bây giờ có cái mừng vô hạn sinh ra, tức là một cái tư vọng tình mình không kiểm soát nổi. Lúc bây giờ thấy mừng quá, sướng quá. Trong tâm mừng rỡ không thể tự ngăn, thấy gọi là lòng khinh nhan. Thế vào đó thì thấy tâm mình khinh nhan đi, rất là mừng. Không có chi huệ tự ngăn mình, ngộ thì không có lỗi, không phải đến bậc thánh. Vì thế trong khi tu hành bao giờ phải đến chánh niệm, tức là theo loại không gì biết tất cả cảnh giới đều là biết. Thế sở dĩ cái vị này tu ở đây đó này là cái mừng vô hạn là vì sao? Là vì quý vị mà giờ lại những sách thiền, quá là cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì quý vị thấy là sơ thiền tức là ly sanh hỷ lạc vị, khi mình đã ly được những cái tham dục rồi thì mình vào cái hỷ là cái mừng đó. Ly sanh hỷ lạc vị ly sanh hỷ lạc vị. Cái đến cái nhị thiền tức là định sanh hỷ lạc vị, thì cái sơ thiền chưa có định, chỉ có ly cái tham dục, cái tâm sơ thới khi nhan bắt đầu là có cái vui mừng. Những cái nhị thiền tức là định sanh hỷ lạc vị, tức là liền có định là mình thực cái tâm mình khi nhan. Những cái đệ tam thiền tức là ly hỷ thì đầu là cái, thì tức là ba cái thiền đầu tiên là đi vào cái vui mừng. Thành vì thế trong này cái vị tu như vậy ta vào đây cũng đi qua đây nổi trọng, mà thấy cái lòng mình vui mừng vô hạn, mà vui mừng mà không có như vậy không tỉnh được kiềm chế đó, cái vui mừng là không kiểm soát, rơi vào con ma vô vui mừng. Thế vì thế khi bị tu thiền mà đi đến tứ thiền là gì? Nó bị gọi là xả đẹp, bị rời bỏ tất cả những vui mừng. Vì vui mừng cũng là trao động này. Quý vị thấy cái tiến trình đi của thiền quán là vào đấy, đi vào cái đó xong rồi phải rời đó sang cái này, đi vào cái vui mừng này cực độ. Vì thế không có vị, có vị nào sung sướng mà tỳ kheo để tham thiền rất là vui mừng không thể nói được. Nhưng mà sau đó cái vui mừng là vẫn là trao động, phải đi cái đó để sang cái này. Thì vì thế vị này đó không có chịu vậy không thể lấy cái vui mừng đó nổi lên bồng bột sung sướng quá, thì mình buông mình theo cái dòng vui mừng đó, thì làm sao mình bị con ma thích hình thành ma vui mừng, thích vui mừng nó nhập vào
lúc nào mình cười sẵn sàng, thấy cái gì buồn cười cả. Thế rồi đi bên đường cái, từ ca, từ múa, thì gặp ai bảo là ta được vô ngại giải thoát rồi. Thì như thế, là mất tánh thọ. Tánh thọ tức là cái gì? Tánh thọ tức là, tánh thọ cũng như tánh niệm. Thì tức là nó có thể bật lên một. Tánh thọ tức là mình hiểu pháp giới này không có, không không. Nó là có, không sai. Nó là không, không phải là vui, không phải là khổ. Nó là vui cũng sai, nó là khổ cũng sai. Lên cao nữa thì không có cảnh ngoài tâm, toàn là duy tâm sở hiện. Thì đúng là tâm. Khi nào mình rời đó ra thì mình rời mặt trên này. Mày tu hành nó khó, mình đi dây. Đi dây giữa hư không, mình đi được là vì sao? Mình không nghiêng bên nào. Nghiêng bên này thì là nghiêng bên kia. Nghiêng là nghiêng bên nhà. Cũng như con chim có một cánh thì mình nào. Chim phải có hai cánh. Và hai cánh đó tức là đại vi của nhà. Nên mình nói có là mình rơi vào đại vi. Mình nói, à, nói đại vi thì mình rơi vào có. Nên mình nói là không thì tức mình rơi vào nhà. Thì cái bát nhã hồ đồ và lại đi hồ đồ mà thế. Mình không phải chứ mình tránh cái bệnh hồ đồ đấy. Mà chúng mình suốt ngày hồ đồ. Lúc nào hồ đồ ấy. Đến cái thứ bảy. Lại này thiện nam tử. Người tu hành kia ở trong đỉnh kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, tự bảo là đã đủ rồi, vừa mới có tí thôi, họ mình đủ rồi, đến nơi rồi. Thì trong kinh có chữ đặc biệt gọi là gì? Tăng thượng mạng, mới được một ít cho là đủ rồi, thích lắm rồi, dừng chân luôn rồi. Cái thích của mình thì cũng được, nhưng cái thích nó sai chỗ là mình dừng chân rồi đó, mà đồng thời mình khởi cái tâm là mình đắc quả rồi, mình sai rồi. Tự bảo đã đủ rồi, không căn cứ gì, bỗng có lòng đại ngã mạn phát ra, cho mình là vô ngại giải thoát rồi. Hoặc lòng tăng thượng mạn, tăng thượng mạn là thế, được một ít cho là đủ, dừng chân lại, rồi là tự cao tự đại. Hoặc lòng tăng thượng mạn, hoặc lòng si liệt mạn, một thời đều phát ra, trong tâm còn khinh thập phương Như Lai. Trong tâm còn khinh thập phương Như Lai. Huống nữa là các bậc giới như Thanh Văn Chuyên Giác. Là vì sao? Là cái vọng tình của người ta lúc nó nổ thì nó bồng bột. Nếu mình không có vậy, không tình, không kiểm soát, thì bồng bột nó cứ bốc lên. Đến nút nàng. Thì trong cái lúc mà mình khoái chí, mình ngã mạn, mình tăng thượng mạn phát, nó bốc lên, bùng đùng. Lúc này trong cái đà đó, mình nghĩ rằng thập phương Như Lai quan trù mình có thể là Như Lai như không, mình chỗ đó thì chỗ chết. Đấy gọi là sáng giải quá cao. Sáng giải là thế nào? Sáng giải là khi nào mình nghĩ là một điều gì, mình nghĩ là một cái đối lý giải của nó, mình quả quyết là đúng hơn cả. Thí dụ trong này, trong này bị cái sáng giải gì? Ông cho là ông vào cái thọ ấm rồi, thì ông như thế là ông ấy tắc quả rồi, không ông bám chặt thì ông cho là cái chuyện đó, ý nghĩ đó là sáng giải, không ai có thể thay đổi cả. Thấy gọi là sáng giải quá cao, không trí huệ để tự cứu. Không trí huệ tức là không có trí huệ, không tịch biết rằng tất cả những chuyện đó đều là huyễn tướng hoặc là huyễn tướng. Không trí huệ để tự cảm được cứu, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma đại ngã mạn vào trong tim gan. Có bây giờ mình đại ngã mạn, thành vì thế có nhiều vị đạo sư lại khái đắc một chút thôi, thì rồi là nó đại ngôn nói là bậc sống, hay là ta là chúa sống, hay là các thứ gì đó, rồi là bắt các học trò tin. Thì có một phần giống ma đại ngã mạn vào trong tim gan, không lễ chỗ sạc, phá hỏng kinh tự hình tượng, bảo đàn Việt rằng đó là đồ kim đồng hoặc đồ thổ mộc, kinh là lá cây hoặc là giấy lụa, xác thịt với chân thường, không tự cung kính lại sùng bái đồ thổ thổ mộc, thật là trái ngược. Cái vị đó lúc mà khởi cái tâm vọng tình cao như thế, khinh thập phương Như Lai, nghĩ là mình chứng đề lắm. Thì có một số đệ tử ngồi chung quanh thì dạy mà chẳng làm. Tất cả hình tượng này đều là gỗ, đá cả, đá trôi trong cái lễ. Thế còn kinh thì là lá cây thôi, thì phải tụng, phải lễ. Thế gọi là kinh thì là lá cây hoặc là giấy lụa thôi. Thì cái xác thịt này chính là chân thực, phải lấy ta đi. Không, thế các nơi không tự cung kính lại sùng mái đồ thổ mộc, tức là thật là trái ngược. Những người quá tin theo lời dạy phá phách, chôn bỏ trăng đất, do đi nghi ngờ lầm lạc, chúng sanh phải đọa địa ngục vô gián, sai mất chính chủ tại vị trí tâm. Rồi thì vì đó dần dần nói thế, các đệ tử càng ngày càng u mê đi. Thế thì thật là con ma này nè, nó nhập trong người đó. Ở đây quý vị thấy không, từ đây đến đoạn sườn ấm là toàn là quỷ nhập. Thế con quỷ nó nhập với người đó, nó cho người đó một cái sức hấp dẫn chiều dụng lên, còn nói gì là những đệ tử chúng con nghe tiếp thì sử dụng lễ nhau. Rồi về sau dần dần thì những người nữ đệ tử này càng ngày càng mê ông thầy đó, dần dần càng ngày càng thương ông thầy đó, càng chìm lắm trong việc yêu thương đó, rồi thì lén lén ngủ với nhau. Từ đây về sau toàn việc đó này, không có gì khác cả. Quý vị thấy cái vòng tình nó đi hướng đó. Tại vì thế có thể nói rằng trong tất cả thái đạo tư vị đại khái như Moon, Simpson, Sanders là toàn là đệ tử mới ngủ chung chung với nhau, mới ngủ với thầy khác, chả có gì khác. Thầy nữa bị toàn lại cái này. Đại khái như Rasmus này, thầy nói là ông có đắc một chút, là không. Đấy là người về triết học rất giỏi, mà thiền quán cũng giỏi. Có thể tôi nghĩ là có thể đắc vào cái bực và cái thọ ấm này. Thì vào cái thọ ấm này rồi thì về sau cái vòng tình nó nổi lên ghê gớm quá. Thế là bố thực rất đẹp đi chung quanh, bị thấy. Làm sao mà chống được với những cái cảnh tượng đó. Dù là nó rét lên nữa. Tổ bay có tổ bay riêng, có 90 xe cân nhắc. Xe hoa là toàn nữ liệt rất đẹp, người Mỹ, người Pháp, các thứ đi chung quanh. Thế làm sao mà không đi sang dục được. Thì trong khi đó lưới này là trước pháp gì? Trước pháp là tự do đơn giản. Trước pháp là người sư phụ tương tự những cái còn núi nó nhô lên. À, những cái gì? Còn núi nó nhô lên. Và người nữ đệ tử mà thọ giáo quán lành người, người sư phụ tương tự như gì? Tương tự như cái thung lũng vậy. Thế đó. Thì dần dần là đi vào chỗ mê tiết ra là ngủ lung tung hết cả đêm. Quý vị thấy? Nhất là cái thời mạt pháp thì cái ma trước người tham dục người hướng. Tôi không dám nói quá, tôi phải nói chắc rằng trong 10 phái là sự bị lợi. Có ý chân đến 8 phái là một cái đau lung tung. Ngày xưa tôi trên xe tôi ở với chú Thiểu, ở chú Tâm Ân, chú thì hơi tàn tàn ngộ ngộ, nhưng mà chú có thành thực là. Tôi cứ đòi chú đến đêm cuối chú tôi thiêu để mà cầu nguyện cho Việt Nam. Thế có lần chú lại từ từ, chú hơi 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 khổng tử. Thế về sau thì chú bỏ đi một thời gian. Về sau nó bắt chú vào cái nguyện dân trí. Về sau nó hỏi mãi cho nó thả chú lại. Thì chú về chú kể chuyện luôn cái chuyện cười nhất. Thế chú bảo có lần tôi mới lạc vào cái đảo Krishna. Ở đây quý vị thấy có một số cái tục đảo Ấn Độ giáo mà mặc quần áo trắng ra đường thì phải đánh nhạc. Thì tôi vào trong đây tôi ở trong mấy ngày. Thì tôi vào trong cái chỗ của họ thì tới chẳng thì chẳng có gì, thì toàn là giường là thế. Ra bên sau cùng là có con Mỹ, nó lên nó cười chuồng trước mặt tôi. Thế mà chú này chú sao gì? Chú bảo lúc này tôi sợ quá, tôi ôm mặt. Tôi vừa về tụng chú đại bi tôi đi ra, cái con Mỹ đuổi theo mãi. Bên này cái cung ma dân lực ngoài đèn kính. Cái thầy nữa mình thấy là cái người làm tu hành mà ngã được sẵn được cũng là cái chuyện thường của thầy Phật Pháp.
Mà đây quý vị thấy từ đây là xuống đến 14 và tăng cao, toàn là chuyện đó. Toàn là quỷ nhập. Thế nên mà trên thứ 8 lại các thiện nam tử trong đỉnh kia thấy sắc ấm thiêu rọi, thủ ấm tỏa rõ và lâu đầu mới trong chỗ tinh minh viên ngọn tinh lý được phát lại tùy thuật. Trong kinh nói là trong lỗ tinh minh đó viên ngọn tinh lý thường mắt chân bởi mình rời cái sắc ấm mình sang cái thỏa ấm thì mình thấy chỗ nó tinh minh hơn, mà mình nghĩ rằng mình ngọ được cái tinh lý đó, tức là ngọ cái tinh lý đó mình ngọ thế là mọi vật nó ảo biến ảo. Thì lúc bây giờ mình được cái pháp đại tùy thuận, đây là trong kinh nói là đại tùy thuận, nhưng mà chính chưa phải đại tùy thuận thực, là đại tùy thuận tương đối thôi. Tức là khi mình còn cái sắc ấm này thì mình thấy mình chuyển hóa cái cảm giác mình khó khăn, cái rồi cảm giác vui mình chuyển thành buồn khó lâu, hoặc là cái cảm giác buồn mình chuyển thành vui khó lâu, nhưng tới cái chỗ này thì mình chuyển cảm giác rất nhanh, cái đơn buồn mà trở thành vui được, đơn buồn trở thành buồn được rất nhanh, vì thế mình nghĩ rằng mình được cái cách đại tùy thuận rồi. Tâm bóng sanh cho lòng khinh an không lường, vẫn là sự khinh an, vẫn sự vui mừng. Bảo mình đã thành bậc thánh được giải tự tại. Tự tại tức là cái gì? Chúng ta mình chuyển niệm một cái tự tại. Thế cái vị này vào cái đó rồi chuyển niệm cảm giác mình rất dễ. Chưa chuyển niệm những tâm sự của mình, cảm giác mình chuyển niệm rất dễ. Mình nghĩ rằng mình đã được cái thần thực tự tại này. Được đại tự tại. Thấy gọi là nhân trí gọi là các sự khinh thanh. Cái này vẫn là khinh thanh, vẫn là vui mừng. Đây là nhân trí huệ được các sự khinh thanh. Cái trí huệ trong kinh này bằng nhiều cái nói chật trùng khó, khó hiểu. Cái trí huệ này chưa phải là trí huệ không tịch, cái là trí huệ tương đối. Biết là các pháp đều là ảo. Ví dụ trước mình vướng vào cái sắc thân này, mình thấy nó nặng nề khó, khó chuyển. Nhưng sang đấy cảm giác kia rồi mình thấy mình chuyển dễ. Vì cái đó, tức là cái trí huệ tương đối thôi, không phải là trí huệ không tịch cao. Thầy viết đọc kinh hơi khó, như chữ tâm này, ngài dùng chữ tâm cho đó, nhưng người cho tâm cho khác là cái khác. Ngay vừa rồi ngay điều nói về cái cõi, cái giới nó khác. Thế rồi trong vừa rồi trong kinh mà chúng mình vừa chụp vừa rồi về ngài Phổ Hiền, ngài nói các thế giới chủng, thế giới hại. Thế nhưng mà đại khái như cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc giới, mình không gọi là giới. Những cái kia là thế giới lớn, và cái này là những phần dài thôi. Mình chứ nó trùng nhau, trùng đặc biệt, thì nhiều khi mình không phân biệt được, nếu mình không nắm được cái cương lĩnh đạo Phật. Mà cương lĩnh đạo Phật chính là cái gì? Chính là cái ngũ ấm và cái ngũ giảm. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhờ là chứng bậc thánh thì có một phần giống ma khinh thanh. Trên kia là thích vui mừng, đây là thích khinh thanh. Và trong tim gan tự bảo là đầy đủ, không cầu tiến lên nữa. Bọn đó phần nhiều làm như vô văn tỳ kheo, gây nghi ngờ nằm lạc chúng sanh, rồi đọa vào địa ngục A Tỳ. Sai mất chính thủ sẽ bị chìm đắm. Thì đây kinh có nhắc đến ngài vô văn tỳ kheo, tức là ngài thiền tinh. Thì ngài này cũng làm y thế này. Nhà thiền tinh Tỳ Kheo là vị đệ tử giỏi của Phật. Thế nhưng ngài thì ngài đắc là đệ tứ thiền rồi, tôi đã kể lên lần thì đây có nhiều vị mới xin kể. Thì ngài có cái tâm cho là mình đắc quả rồi, đồng thời khởi tâm ngã mạn. Thế mà ngài làm nhiều thứ ngang trái lên, không hiểu là ngài thị hiện là thực thì vậy. Thường thường khi Đức Phật vào đi vào khất thực ở trong thành thì chân Phật bao giờ đi cách mặt đất độ tấc này, nhưng mà khi 1000 vết xoáy trong chân ngài bao giờ nhìn rõ xuống khắp, thì người nào đi nhìn được cái thiên bức luân của chân Phật, cái vết chân Phật cũng đủ siêu về nhiều phiền não rồi. Nhưng ngài thiền sinh, ngài cứ đi theo Phật, cái Phật bước đến đâu thì ngài tới, ngài xóa cái chân. Thế ngài vào trong thành thì ngài lại không đi theo Phật, ngài khất thực, ngài lại vào chỗ ni thiền tử chơi, ngài vào đấy ngài ngồi xổm uống rượu ăn bát lậu rồi ngài thiền tử. Thế là bắt chiếc của ngài tưởng nói là nói rằng ta là la hán điện thân, nhưng ngài có thể tứ thiền. Thế đồng thời lại nói rằng không có nhân quả nghiệp báo, thế là mình có việc vong mạng muốn làm gì làm. Thế thì thế là lúc ngài sắp mất thì không hiện tượng lạ nhất, cái chỗ này phải làm nghĩ lâu lắm hiểu thân tin mới nói. Lúc ngài sắp mất thì thấy là cái ngũ ấm nó còn hiện tiền, thân tin nói thế này thì mình phải hiểu đó. Thì ngài khởi cái tâm ngài như ngài hơi phó mạng, nó chẳng có niết bàn gì hết, người chư Phật chỉ là nói dối. Như ta đây là đâu còn niết bàn, như mũ ấm thái niệm tiền. Thì câu đó mình phải hiểu thế này, khi mà a la hán hết sạch phiền não rồi, không còn những mầm mống sinh tử, thì khi các ngài mất thì cái thần thức này thoát ra, nó tiêu dung luôn, nó không thành cái thân trung ấm nữa. Thế ngày này đã tắt về thức quả, lúc ngày mất rồi thì thần thức đi ra ngoài, nó không tan như là lục khởi, nó không tan như mây gió, mà nó vẫn còn thân trung ấm, nó tồn tại đấy. Thì ngày này ngài biết thế nào, vì thế gọi là ngũ ấm vẫn hiện tiền. Khi mình đắc quả lá từ não sạch rồi, cái mầm sinh được không còn tỏ xanh nữa, thì thần thức đi ra tan biến hết rồi, ngày này vẫn còn thân trung ấm. Thì cái vị này mới tức mình quá, bảo là ta đắc quả lá người ta sao chưa thấy mà biết bàn gì, vẫn còn cái thân trung ấm sắp phải đi tỏ xanh. Thì vì thế ông nói một câu như là cái lối thoát mà nói là như thế, là chẳng có biết bàn những chuyện vật chẳng nói dối. Thì liền lúc đấy đất nứt rồi, thì ông ấy rơi vào cái đất nứt của xuống cái đền. Thế thì trong kinh này nói là như là bị ma chết này, thì thường thường không cầu tiến nữa, bọn đó phần nhiều làm như vô minh thì kheo gây nghi ngờ lầm lạc chúng ta làm cái đó gì, và ông tuyên bố là không có niết bàn, ông tuyên bố là không có nhân quả, là đi gây nghi ngờ lầm lạc như thế, thì vì thế bị đọa và bị gặp a tỳ. Tại vì thế nguy hiểm khi một người mà đi làm đạo sư hay là nói thuyết pháp, nếu mình mê hoặc chúng sanh, mình nói khiến cho chúng sanh bị mờ không hiểu cái đạo lý, hay là nghĩ rằng cái con đường ngang vắt mà không phải con đường tốt, mà mình nói là con đường tốt, cái đó là cái quả nặng. Tôi càng ngày tôi càng nghĩ thấy là người viết sách là một, khi nói về đạo hay nguy hiểm đấy. Ngày tôi nghĩ cái cuốn sách ngày xưa tôi biết là Sài Gòn tôi sợ nó nhẹ lắm. Vì cái bao nghiệp nặng lắm. Nếu mình đưa vào người lao vào chỗ không phải đưa vào tránh pháp, đưa vào chỗ mê hoặc thì mình cái quả mình cũng nặng lắm.
Chịu cụ về vậy cho nên mới có chỗ Phật tùy cơ nói pháp ấy.
À.
Nói pháp rồi nếu mình không khéo thì có thể mình đưa
cũng tương tự như mình vào việc tối mình đứng ở ngã ba đường vài cái đường phố hay trong rừng, nếu con người đến hỏi đường đi thì mình chỉ vào cái đường lạc kia thì có phải chết người ta. Làm người chỉ là khó. Vì thế cái thứ chín hôm nay quý vị cố nghe hết cả tầng hầm, là còn được 11 cái, quý vị thấy lạ không? Nó toàn là quý nhật. Lại các thiền nam tử trong định kia thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, trong chỗ tỏ ngộ vật tính hư minh. Lúc ấy bóng xoay lại hướng vật tính đoạn diệt. Bắc không nhân quả, một mực vào rỗng không. Tâm rỗng không hiện tiền cho đến phát sinh nhận định và đoạn diệt mãi mãi. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma rỗng không mà sinh ra. Chê bai người thứ giới là tiểu thừa. Chứ Bồ Tát đã ngộ được chứng không thì có gì mà trì giới phạm, có giới nào thì giữ không. Người đó thường là đàn Việt thiện tín, uống rượu ăn thịt, làm nhiều điều dâm muối. Nhân có sức ma, nghiệp nhiếp phục người ta, không sinh lòng nghi bán. Sức ma thâm nhập lâu ngày, trở ra ăn đại tiện, tiểu tiện, cũng như ăn thịt uống rượu, vì tất cả đều không. Phá luật nghi của Phật làm cho người khác lầm lạc mắc tội, sai mất tránh thọ để bị chìm đắm. Đây là mắt của con ma này. Con ma này hơi khác với con ma vui mừng, giận ghét, sợ hãi kia. Thì con ma này nó có vẻ nó siêu bình hơn. Con ma là con ma giống không. Là vì sao? Khi mình sang được cái thọ ấm rồi thì mình thoát được những cái sắc tướng. Mình đi, sắc tướng là khu vực bóng tối. Mình sang được những kia là những khu vực nó có nhiều ánh sáng. Thì mình thấy là mọi vật đều là quang minh. Sang cái chỗ hương minh đều là quang minh, mà nó huyền ảo, có thể chuyển biến được. Thì trong cái lúc đó mình thích quá, mình thấy là này là sự vật thật, là ảo cả. Thì lúc bây giờ mình trong cái khoái sự ảo quá này, thì mình rơi vào cái tính đoạn diệt. Mình là sự vật ảo, không có gì là sự cả. Bác không nhân quả, một mực quả giống không. Thế thì trong kinh nhà Phật vẫn thường nói chuyện giống không. Tại sao đây đấy buộc trong này là làm việc là con ma giống không?
Tôi nghĩ cái không của đạo Phật mình là chân không chứ không phải giống không.
Cái không nhà Phật là chân không, tức là nguồn cục, tức là như thật không và như thật bất không. Cái đây lúc này rơi vào mặt một mặt thôi, nếu mà rơi vào không không rồi, không không biết là có cái có là có nhà.
Cái không này là không giống tuyết.
Giống tuyết đúng rồi. Thế cái ông này ông mới vào là cái chỗ hương minh ông sướng quá, ông nghĩ gì vậy, thế chúng ta các vật đều
không hết cả, chẳng có gì cả,
thế ông chấp luôn cái khía đó, thế ông rơi luôn vào cái giống không đó, thế ông không nghĩ chuyện tại vi không phải chuyện này, không, cái pháp giới không phải là có, không phải là không, thế là ông khoái chí trong chuyện giống không quá, thì lâu lâu thì ông chấp rằng là ai sao mà chả có gì cả, khi nào chết là hết. Lúc này con ma tự nhiên con ma nó giống không có vào, con ma giống không có vào rồi nó tác động đến thân thức mình. Lúc giờ mình nghĩ lệch lạc hết cả, mình nghĩ rằng mình đi thí dụ cái ông nói, ông đi thuyết pháp, ông nói là ơi bọn tiểu thừa bọn chữ giới là toàn ngu si cả, còn mình là Bồ Tát đó, mình cần phải đứng giới, mình muốn ăn thịt mình ăn, mình muốn tham dục thì mình cứ tham dục. Thế thì không có gì là trì với phạm, vì đấy người này dần dần bị ma nó dẫn. Thế tới nhà làm việc thiện tiết ở gì đấy, ăn rượu à, ăn thịt uống rượu, làm nhiều điều dâm muối. Nhân có sức ma nhiếp phục người ta, không sinh lòng nghi bán. Vì con ma bỏ trong người, ma nó có sức mạnh lắm. Thế nên khiến tất cả người xung quanh người thiện tiết làm việc cái chú thuốc không nào, không bao giờ chỉ thích cái gì. Thế lâu ngày thì sao ta cũng dám tụi đi kiện tụi ăn phân mình, uống nước tiểu mình, cho cái việc là không cả. Thì ăn phân mình, uống nước tiểu mình cũng coi như ăn thịt vậy. Thì giữ giới không giữ giới cũng không gần vậy. Nhưng mà phần nhiều là rơi vào chuyện dâm muối, thì những người đó sẽ bị đọa. Thế thì chỗ này là cái điểm cũng khá khó. Thứ 10 nói về cái lòng yêu, cái lòng yêu mà cái nó bồng bột, nó khởi cái lòng tình, cái chỗ mà muốn ngồi lên ghê gớm. Lại này thiện năng từ trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, nghiền ngẫm cái hư minh đi sâu vào tim cốt, thấy tâm bỗng có lòng yêu vô hạn sinh ra. Trên kia là những cái lo sợ, cái vui, cái mừng, sợ hãi các thứ vô hạn. Đây đây là cái lòng yêu vô hạn sinh ra. Yêu quá phát điên, bèn làm việc tham dục. Đấy gọi là cảnh định an thuận và tâm. Không trí huệ từ giữ mình, làm lâm vào ngũ dục. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận mình là chứng bậc thánh thì có giống mang ngũ dục và trong tim ra. Một mặt bảo rằng sự dâm dục là đạo bồ đề, dạy các bạch y bình đẳng, tức là những người cư sĩ làm việc dâm dục. Những người hành dâm gọi là trì pháp sự, hành dâm gọi là trì pháp. Do sức tà ma nhiếp phục kẻ phàm phu trong thời mạt pháp có đến cả trăm, như thế là đến số trăm, hai trăm, năm sáu trăm, nhiều đến ngàn vạn. Khi ma sinh chán rời bỏ thân thể người này thì không còn quy đức nữa, xa vào giới pháp luật. Rồi sau này xa vào địa ngục vô gián, sai mất chính chủ để bị tổn thương. Cái ca này là ca rất khó, mà đồng thời phải nhìn vào những tôn giáo khác. Phụ ấm tỏ rõ, nghiền ngẫm cái hư minh ghi sâu và tim khóc. Trong tâm bóng có lòng yêu vô hạn sinh ra, yêu quá phát điên, bèn làm việc tham dục. Đấy gọi là cảnh định an thuận và tâm không trí huệ từ giữ gì. Thì mấy câu này khó hiểu này. Nhưng mà phải hiểu cho này. Cái gì này tu đến cái chỗ đó thì thấy cảnh định an thuận và tâm. Thì thường thường trong các tôn giáo vẫn nói, hay là ngay trong đạo Phật nói, thường thường nói là yêu, phải yêu chúng sanh khác như là mình vậy. À, Phật nói là phải yêu chúng sanh khác, phải yêu những người khác như mình. Không đúng. Điều có thể đạo Phật phần nhiều là khác đạo khác ở chỗ này, là nhấn mạnh vào trí huệ. Tu là gì? Phải vượt cái vọng mình lên chỗ thượng. Thành nói chữ yêu là thấp lắm. Đạo Phật nói thương xót mà nói yêu. Trong khi đạo Công giáo thì nói gì? Nói yêu. Mà chỉ yêu những người khác như là mình thôi. Mà trong cái đạo khác nó còn cái chỗ này nguy hiểm thế này. Mà quý vị cũng nên hiểu. Thí dụ như bà sờ này, bà quán chiếu Đức Christ. Nhiều khi bà quán chiếu theo lối gì? Bà gọi là Chúa Kitô, vì hôn phu của tôi, phối ngẫu của tôi. Ghê không? Hay là vì đàn ông mà đi tu thiên chúa giáo thì quán chiếu bà Đức Mẹ Đồng Tinh quán chiếu gì? Như là cái vị hôn thê, vị hôn thê của tôi. Coi như vì đó là vị phối ngẫu của mình. Ấn Độ giáo thế à? Đôi khi có những phái tăng gia của Ấn Độ, và cái phái này tôi nghĩ là được sai lầm, quán chiếu và thánh mẫu Kali như là gì? Như là vì có thể phối ngẫu mình được, có thể phối hợp về tham dục với mình được. Hay là vì nữ tín đồ Ấn Độ giáo quán chiếu thần Shiva, có những cái gì đó mình có thể phối ngẫu được. Thì cái đó là cái đạo Phật tách hẳn lên trên. Đạo Phật không bao giờ chủ trương cái vọng tình, vọng tình là hoàn toàn phải bỏ đi, vì cái đó là địa ngục. Hay là cái tưởng, tưởng ta là sắc rồi. Thế bây giờ mình tu trên đó là gì? Thế là tưởng người cực lạc ấy. Tưởng biết tưởng, chứ không phải dùng lòng yêu. Mình có bao giờ mình thờ Đức A-di-đà, mình ôm hôn Đức A-di-đà đó? Không bao giờ. Nhưng bên Thiên Chúa giáo, bên những Ấn Độ giáo là ôm hôn. Quý vị thấy? Thành cái vòng tình nó gây gớm lắm mà. Vòng tình chỉ là cái vòng đọa thôi. Thì những các vị đó mà tu như thế thì có thể nó lên cái cung lên tầng trời được. Nhưng cái đó chỉ là thiên thừa thôi. Thế rồi như nghĩ tới Chúa Giê-xu là người phối ngẫu của mình, thì quán chiếu lâu ngày người ta lúc chết có thể là lên tầng trời được, nhưng tầng trời vẫn là lòng tình, tầng trời có ấm mà là lòng tình. Cái tài liệu ở bên các tôn giáo khác nó có nghiệp phái ở bên thân gia về sex, mà nay chủ trương dùng cái tham dục và đồng thời dùng cái vọng tình để đi vào cái giác ngộ, thì chỗ đó là cái đường lạc nào kinh khủng. Mà cái đó từ xưa đến nay truyền thống rất nhiều, từ ngày xưa bên Hy Lạp hay những bên Ai Cập là rồi những bố Chris là những cái bố mà tu hành đạo ngày xưa không có gì nuôi toàn tinh nữ trong đời này, họ chủ trương đó. Rồi bên Roma này, cái đề là thường thường tinh nữ khác này, là đi về cái thanh giáo sách này. Ấn Độ giáo thì còn cái phái rất nặng, mà ngay mật tâm của dây đảng còn phải cái phái chủ trương là phải lấy hành dục đó, tức là trong cái sự giao hợp với đàn bà tìm trong đó sự giải thoát, tìm trong đó sự giải thoát. Thì cái đó tôi thấy ngày xưa có một vị sư Tây Tạng là ông rất là nổi tiếng, mà tức là vị tổ sư của những ngày Dalai Lama. Bên Tây Tạng nó có cái chủ trương là dùng hành dục hết, dùng ngay cái chuyện mà phối não với đàn bà với đàn ông để mà đạt tới cái giác ngộ, họ cho là giác ngộ. Thì cái phái họ chủ trương là cái xác thịt, cũng như trong hay nói là cái xác thịt là sườn hoàn phải đi qua cái flesh, qua cái kinh nghiệm của xác thịt thành cái chủ nghĩa. Thì ngày xưa có vị tu hành rất là nổi tiếng Tây Tạng là ngài Tsongkhapa, ngài đứng lên ngài đề xướng một cái phái gọi là phái hoàng mạo, về sau đến ngài đã được đám ăn. Thì cái ông đó tu hành về sau bị đưa về hành dục vấn, ông từ chối. Thì người thấy rằng cái sự mắc mưu giữa cái tham dục, giữa cái bản năng tình dục và cái bản năng tôn giáo mắc mưu gì đó. Mà ngày xưa tôi nghĩ là tất cả từ chỗ tôn giáo đều bị đó, trừ phi mấy đạo giáo thì rộng khá lại thành tôn như là Thiên Chúa giáo hoặc Ấn Độ giáo thoát được nhận biết, nhưng chỉ có đạo Phật là có giới hạn trên cái xác thịt là cái lòng tình. Vì đạo Phật là chủ trương cái đại bi, chứ không phải lòng yêu, lòng thương xót bình đẳng, và đồng thời chỉ chủ trương đến cái tột cùng cái trí huệ không tịch. Thì cái chỗ này là thế này, chỗ này lúc nãy thấy nó mang mang là mình phải yêu người khác, thì vọng tình nó khởi lên, thì mình trông quanh mình thấy rằng mình là người yêu hàng xóm, yêu tất cả. Rồi có một hôm có người nó đi qua, cái người đó là một cái bóng dáng đẹp, thì tự nhiên lúc anh này khởi đầu bằng cái chuyện mình yêu vậy, nhưng mà sau yêu dần dần yêu thành lỗi ái khiến, rồi cứ vào anh này kia thôi, hoặc cái người kia đi qua làm đứa đệ tử, nhưng trông theo thầy càng ngày càng yêu ông thầy này, rồi về sau đến cái chỗ là không có chi huệ từ cái liền, rồi là coi tôi mang đủ được một lần, thế về sau ngày càng lạc đi, lúc bây giờ đăng đàn thuyết pháp này, thuyết pháp là anh nên hành động với nhau. Cái anh nói chị phải hành dục với nhau, cái đó là chỉ là phải giữ pháp đấy. Thì cái số này là mặt pháp, thân kinh nói rằng những cái tà sư như thế có thể kéo hàng trăm, hai trăm, năm trăm, hàng ngàn vạn đệ tử, bởi vì nó đúng vào cái mặt pháp này mà, nó dễ mà nó thích đó. Thế này mình thấy tất cả những cái hiện tượng như Vasnes các thứ, Jim John các thứ là có phải là để tụi mình xa những cảnh mà chứng về thuộc về tương lai rồi, tương lai. Thì xuống đây. Đó. Bây giờ đang ngồi. Telephone không nghe thì rút ra thôi. Không có trả lại. Rút ra đâu ạ? Nó thật ra thật to lắm. Mình nói to đâu, nói không. Rút ra. Nhưng ma chướng thuộc về từ lắm. A Nan, thiện nam tử kia tu pháp tam ma đề. Khi thọ ấm hết rồi, tuy chưa hết mê lập, nhưng tâm đã rời khỏi hình hài như chim ra khỏi lồng. Điều ấy đã thành tựu được rồi. Đây kinh nói rằng, lúc việc vị hành giả tu như vẫn tam ma đề, không những tiêu dung được, quán chiếu để tiêu dung được cái sắc tướng của mình, sắc ấm rồi. Bây giờ là tiêu dung được cái thọ ấm, bước lên cái tưởng ấm. Tưởng ấm tức là cái tâm tưởng của mình. Thì tức là cái lớp sân một thứ ba được dệt nên ra những kinh nói và những cái quang minh dung thông mọi tưởng. Tức là những quang minh đã vi thế rồi. Thì lúc bây giờ, cái thần thức thường ở trên cái tưởng ấm rồi. Mà đã rời gần như khỏi cái hình hài của cái thần ấm rồi. Tức là hết cả những cảm giác và hết cả những cái phiền lụy đối với các thần này. Thì lúc bây giờ trong kinh ví là cái người đó, cái thần thức người đó dâng đầy con chim ra khỏi lòng, không đến khỏi cái lòng của cái sắc thân này, và đồng thời khỏi cái lòng của những cảm giác hư minh của những vọng tình, bây giờ lên đến số vọng tưởng. Thì quý vị thấy rằng trong tất cả đoạn lịch sử ấm này đều là do sự tưởng của mình mà ra, tức là do sự ưa, sự mong cầu mà ra. Mà trong 10 cái ma chứng đều là quỷ nhập. Thì lúc bây giờ tương tự con chim đó là sỏi lồng lên một cái vị diện cao vời mà khinh nhan lắm, mà tự tại. Điều ấy đã thành tựu được rồi. Từ phàm thân đó tiến lên trải qua 60 thánh vị Bồ Tát, được ý sanh thân tùy ý đi ở, không còn ngăn ngại. Đây là kinh nói là về sau người ta tu hành trải qua thánh vị Bồ Tát nữa, thì về sau được cái ý sanh thân. Ý sanh thân tức là cái vị đó về sau có thể dùng cái tâm tưởng của mình tạo những hóa thân được. Nên nói về tương lai của vị đó thôi, lúc bây giờ lúc này thì chưa có thể tạo hóa thân được. Vì trong loại vật thường thường có ba cái giai đoạn để mà tạo cái hóa thân. Từ địa thứ nhất cho đến địa thứ bảy thì gọi là tam hội nhạo ý sanh thân. Tức là dùng sức tam muội và dùng sức tâm tưởng mình tạo nên hóa thân. Cái từ địa thứ 8 là vô sinh pháp nhẫn. Và những địa thứ 10 thì lập cái gọi là gì? Gọi là cái giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thân. Lúc bây giờ không cần phải nhập tam muội, lúc nào họ sẽ được. Nên thứ 3 là tức là dùng giác của Phật thì gọi là chủng loạn. Câu sanh, vô hành, giác ý sanh thân. Lúc bây giờ thì không cần phải xác ý, muốn hiện thân thì được, vô lượng thân. Thế Đức Phật nói đến cái vị này, dần dần đi đến cái chỗ họ sẽ và tam muội tạo hóa thân được đấy. Thì cái người này tương tự này, ví như người ngủ say nói mơ, tôi kinh khó hiểu, ví như người